nhưng vẫn cứ chẳng oán vua, chẳng hận gian đảng. Nếu tự mình làm được như thế khi gặp người gieo vạ, còn giữ được như thế, huống hồ khi trời gieo vạ, há có nên oán hận chăng? Người như vậy, người yêu mến, trời bảo vệ, ngay trong đời này hoặc trong đời sau, hoặc con cháu người đó nhất định sẽ hưởng phước báo vô cùng xứng với đức ấy. Phàm là người bỏ lỗi theo lành và tu tịnh nghiệp, chỉ quý ở chỗ chân thành, tối kỵ giả dối. Chẳng được ngoài mặt phô trương cái danh làm lành tu hành, trong lòng bất trung bất thứ. Ông Cừ Bá Ngọc, năm 50 tuổi, thấy 49 năm trước mình toàn làm quấy. Có vậy mới mong thành thánh thành hiền, học Phật học Tổ, là bậc danh giáo công thần, là con đích thực của Đức Như Lai. Vì thế, tôi chẳng quan tâm đến kẻ tăng người tục ấy là thành đạt hay cùng quẩn chi cả. Niệm Phật cầu sanh Tây Phương phải biết nhân hiểu quả. Hành vi nơi thân, ý niệm nơi tâm phải hợp với Phật. Nếu trái nghịch Phật, dù có niệm Phật cũng khó vãng sanh, vì chẳng cảm ứng đạo giao vậy. Nếu có thể sanh lòng hổ thẹn lớn lao, sửa lỗi như trừ ghẻ độc, lập chí như giữ bạch ngọc, thì vạn người chẳng sót một ai, đều được vãng sanh cả. Nói về những quy luật phải giữ, ngoài việc ăn chay trường, niệm Phật, là nói đến việc chăm chấm bền lòng hiếu thuận, thành kính giữ trọn vẹn luân thường, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều lành. Tâm nghĩ, niệm khởi chẳng hề tà vậy, khuất khúc và hư ngụy. Làm việc cho người phải tận hết trách nhiệm, gặp người hữu duyên, khuyên họ nhập đạo. Các hành tướng như vậy chẳng cần phải thuật đủ, chỉ xiên xem Ấn Quang Văn Sao và An Sĩ Toàn Thư sẽ tự biết. Phải biết rằng, là đệ tử Phật, phàm làm gì phải vượt trội hơn hành vi thế tục, thì chính mình mới đạt được lợi ích chân thật, khiến cho người khác trông thấy làm lành theo. Nếu miệng nói tu hành, trong tâm chẳng lành, đối với cha mẹ, anh em và hết thảy người đời chẳng trọn hết bổn phận, thì người như thế gọi là ngụy thiện nhân. Nhân địa đã giả dối, làm sao đạt lợi ích thật sự? Cái học của Thánh Hiền đều bắt đầu từ cách vật, trí tri, thành ý, chánh tâm. Huống hồ muốn liễu thoát sanh tử, siêu phàm nhập thánh, lại chẳng như thế ư? Cách vật trí tri, minh minh đức, hiểu theo nghĩa thông thường. Cách vật trí tri, nghĩa là nghiên cứu mọi sự, nhằm hiểu rõ lý lẽ. Vì thế, trước đây, những môn nghiên cứu khoa học tự nhiên, hay gọi là cách trí. Nhưng Tổ Ấn Quang hiểu hơi khác. Trong pháp thoại tại Tức Lai Hộ Quốc ở Thượng Hải, Tổ đã giảng như sau. Họ, chỉ bọn Tống Nho, bảo trí tri là suy xét tri thức của mình đến cùng cực. Cách vật là hiểu cùng tận cái lý của mọi sự vật trong thiên hạ. Nào hay vật chính là tư dục trong tâm mình. Do có tư dục nên tự tâm bị chướng ngăn. Bởi thế, tâm vốn sẵn đủ chơn tri, nhưng không cách nào hiển hiện được. Cách trừ, tức hiểu biết và trừ khử, được tư dục, thì chơn tri sẵn có sẽ tự hiển hiện. Hễ chơn tri đã hiển, thì tâm sẽ chánh, ý sẽ thành. Về ý nghĩa của cách vật trí tri, nên xem thêm lời tựa bản in lại sách chú giải tứ thư của Ngài Ngẫu Ích và lời tựa cuốn Liễu Phàm Tứ Huấn. Các việc ác và các điều thiện đều là dựa trên tâm địa mà luận, chứ chẳng phải chỉ nói về sự tướng mà thôi. Trong tâm đã chẳng khởi ác, thì toàn thể là thiện, niệm ấy là Phật, công đức hơn hẳn người thường trăm ngàn vạn lần. Muốn cho cõi lòng chỉ thiện không ác, thì trong hết thảy lúc, hết thảy nơi, hãy nên giữ lòng thành kính như đối trước trời Phật, mới hồng đạt được. Nếu tâm vừa mới phóng túng, thì các ý niệm chẳng đúng pháp sẽ theo đó mà khởi. Niệm Phật phải khéo phát tâm, tâm làm chủ việc tu trì. Tâm nếu phù hợp với bốn hoằng thệ nguyện, thì niệm Phật một câu là một điều lành, công đức vô lượng vô biên. Huống hồ là ba nghiệp thân khẩu ý luôn đặt nơi niệm Phật lợi sanh. Nếu tâm chỉ cầu tự lợi, chẳng mong lợi người, dù làm nhiều việc vẫn đạt được công đức rất ít. Huống hồ lại còn có ý khuynh đảo người, hại người, và tâm tự khoe khoang hợm hỉnh, thì việc mình niệm Phật đó, việc mình làm đó, dù chẳng phải hoàn toàn không công đức, nhưng trong trăm ngàn vạn ức phần, mình chỉ thật sự đạt được một phần rưỡi thôi. Thế nhưng, tội lỗi của ác niệm cũng lại chẳng ít. Bởi vậy, người tu hành ai nấy phải khéo phát tâm, chứ chẳng riêng gì người niệm Phật. Phải biết rằng, Phật Pháp vốn chẳng lìa thế gian. Tất cả những bạn trong liên xã, ai nấy đều phải trọn vẹn bổn phận của mình. Như cha hiền con hiếu, anh rộng lượng, em cung kính, chồng sướng vợ theo, chủ nhân từ, tớ trung thành, vân vân. Lại phải đừng làm các điều ác, vâng làm các điều lành, kiên giết, phóng sanh, chẳng ăn mặn, uống rượu, ngăn điều tà, giữ lòng thành, khắc kỷ, giữ lễ, tự lợi lợi tha. Lấy những việc như vậy làm trách nhiệm của mình. Như thế thì nền tảng vững vàng ngay ngắn, đáng thọ pháp nhuận. Nếu có đủ lòng tin chân thành, nguyện thiết tha, ắt sẽ vãng sanh thượng phẩm. Kẻ ngu trong đời phần nhiều thường không tu hành thật sự, chỉ mong được cái hư danh là tu hành chân thật. Vì thế, bày ra đủ mọi cách tô son trát phấn, thành ra những trò trông giống như thật, nhưng chỉ là giả, chỉ mong người khác khen ngợi mình. Tâm hạnh họ đã dơ bẩn quá đỗi, dù có tu trì cũng bị tâm ấy làm bẩn, quyết khó được lợi ích chân thật. Đấy gọi là háo danh ố thật, nghĩa là thích danh ghét thật, là điều đại kỵ bậc nhất cho việc tu hành. Nếu ai thực hiện những điều nên làm đã nói ở phần trước, không có những điều nên tránh như đã nói ở phần sau, người ấy là người hiền trong thế gian, là bậc khai sĩ trong Phật Pháp. Dù thân mình làm gương cho mọi người, từ trong nhà ra đến làng xóm, từ làng xóm đến thành ấp, cho đến toàn quốc và tứ thiên hạ, thì lễ nghĩa hưng thịnh, can qua vĩnh viễn ngưng dứt. Từ thiện nảy nở, tai hại chẳng sanh, mới hồng thiên hạ thái bình, nhân dân an lạc. Đã niệm Phật cầu sanh Tây Phương, thì phải phát tâm từ bi, hành phương tiện sự, dứt tham sân si, tránh giết trộm dâm tự lợi, lợi người mới hợp ý Phật. Nếu không, tâm trái với Phật, cảm ứng đạo giao bị gián cách, chỉ gieo nhân đời sau, khó được quả hiện đời. Nếu chí thành niệm Phật, hạnh hợp tâm Phật, tâm khẩu tương ứng, thì người như thế đến lúc lâm chung, A-di-đà Phật và các thánh chúng tất nhiên hiện đến tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương. Một phen sanh về Tây Phương, liền siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử, vĩnh viễn lìa khỏi các khổ, chỉ hưởng các vui. Đấy là toàn cậy vào Phật lực, chẳng bàn đến công đức là cạn hay sâu, có hoặc hay không hoặc, chỉ đầy đủ lòng tin chân thành, nguyện thiết tha, quyết định vạn người chẳng sót một. Người học đạo an tâm lập hạnh, ắt phải chất trực, trung chánh, chẳng được có mảy may thiên lệch, tư vị, cong vẹo nào. Nếu có chút thiên lệch, tư vị, cong vẹo nào, sẽ giống như cái cân có mấu cân chẳng chuẩn. Cân các vật nặng nhẹ đều sai, như tấm gương thể chất chẳng sạch, chiếu các vật đẹp xấu chẳng đúng. Sai chỉ hào ly, mất cả ngàn dặm. Sai lầm lan truyền không sao dứt được. Vì thế Kinh Lăng Nghiêm nói, thập phương Như Lai đồng một đạo, nên xuất ly sanh tử đều dùng trực tâm. Do tâm lẫn lời nói đều ngay thẳng như thế, cho đến địa vị chung thỉ, trong khoảng thời gian ấy vĩnh viễn không có các tướng ủy khúc. Kinh Thư nói, nhân tâm nguy ách, đạo tâm tế nhị, rồng chuyên một mối, đừng chấp hai bên. Quán Kinh dùng hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm chẳng giết, tu thập thiện nghiệp, và thọ trì tam quy các giới, cụ túc, vân vân, chẳng phạm oai nghi, phát bồ đề tâm, tinh sâu nhân quả, đọc tụng kinh điển đại thừa để khuyến tấn hành giả, dùng đó làm chánh nhân cho tình nghiệp. Với 11 điều này, chỉ có một điều, dùng tín nguyện sâu xa hồi hướng vãng sanh thì đều được như nguyện. Số 4 nhỏ, luận định các pháp tu trì. Trộm nghĩ pháp môn tu trì có hai thứ khác nhau. Nếu cậy vào sức mình để tu giới định huệ, hồng đoạn hoặc chứng chân, liễu thoát sanh tử thì gọi là những pháp môn thông thường. Nếu đầy đủ lòng tin chân thành, nguyện thiết tha, trì danh hiệu Phật, mong nhờ vào Phật lực vãng sanh Tây Phương, thì gọi là pháp môn đặc biệt. Pháp môn thông thường toàn cậy vào tự lực. Pháp môn đặc biệt gồm cả tự lực và Phật lực. Dù có công tu định huệ, đoạn hoặc sâu, nhưng không có lòng tin chân thành, nguyện thiết tha, niệm Phật cầu vãng sanh thì vẫn thuộc về tự lực. Nay dùng ví dụ để chỉ rõ, đường lối tu thông thường giống như vẽ tranh sơn thủy, phải vẽ từng nét bút mới từ từ thành hình. Còn pháp môn đặc biệt như chụp ảnh sơn thủy, dù núi non cây cỏ tùm cách mấy, chụp một cái là đủ hết cả. Đường lối tu thông thường lại như ra đi bằng đường bộ, người mạnh nhất mỗi ngày đi chẳng quá 110 dặm. Pháp môn đặc biệt như ngồi trên luân bảo của chuyển luân thánh vương, một ngày bay đi khắp 4 đại bộ châu. Chúng ta đã chẳng có khả năng thành Phật ngay lập tức, lại chẳng thật sự chứng đoạn kiến hoặc, tùy ý chẳng tạo nghiệp. Nếu chẳng chuyên tu tịnh nghiệp để nhờ vào Phật lực đới nghiệp vãng sanh, chỉ e đến tận đời vị lai, vẫn ở trong tam đồ lục đạo, thọ sanh thọ tử, không cách nào xuất ly, chẳng đáng buồn ư. Nguyện những đồng nhân của tôi gấp sanh chánh tín. Một pháp niệm Phật ước có 4 loại, nghĩa là trì danh, quán tưởng, thật tướng. Chỉ mỗi mình pháp trì danh thâu nhiếp căn cơ rất rộng, hạ thủ dễ dàng nhất, chẳng đến nỗi bị ma sự. Nếu muốn tu quán, phải đọc kỹ quán kinh, hiểu sâu xa tâm này làm Phật, tâm này là Phật, và tâm tịnh Phật hiện, cảnh chẳng phải đến từ bên ngoài, chỉ do tâm hiện đừng sanh chấp trước. Đã không chấp trước thì cảnh càng thêm thâm diệu, tâm càng thêm tinh nhất. Làm được như vậy thì quán tưởng được lợi ích chẳng nhỏ. Nếu cảnh quán chẳng thuần thục, chẳng hiểu rõ lý, dùng tâm gấp rút vọng động, muốn cảnh hiện gấp thì toàn thể đều là vọng, chẳng tương ứng với cả Phật lẫn tâm, đọa vào ma thai. Nhân đó, vọng động muốn thấy cảnh thì tâm càng thêm vọng động, ắt đến nỗi phát động oan gia trong nhiều đời hiện ra những cảnh giới. Cái nhân ban đầu đã chẳng chân, làm sao biết được cảnh ấy là do ma nghiệp hiện? Liền sanh đại hoan hỷ, tình thức chẳng tự yên, nên ma sẽ dựa thân, mất trí thành cuồng. Dù cho Phật sống hiện thân cứu độ, cũng chẳng làm gì được. Nên tự lượng căn tánh, chứ toan tính chuyện cao xa, để đến đổi mong được lợi hóa thành tổn hại. Hòa Thượng Thiện Đạo dạy rằng, mạt pháp chúng sanh thần thức chao đảo, tâm thô cảnh tế, quán khó thành tựu. Cho nên Đức Đại Thánh thương xót, riêng khuyên nên trì danh, vì xưng danh dễ, trì danh liên tục liền được sanh. Đúng là Ngài sợ có kẻ chẳng khéo dụng tâm đến đổi lạc vào cảnh ma. Hãy tự xét kỹ. Hơn nữa, trì danh chí thành khẩn thiết cũng là một diệu pháp để tiêu trừ ma cảnh vọng động. Hãy nên dốc kiệt tâm lực thực hành mới nên. Chớ nói rằng, duyên tưởng một đức Phật công đức chẳng lớn bằng duyên tưởng nhiều đức Phật. Phải biết rằng, A-di-đà Phật là pháp giới tạng thân, công đức của tất cả mười phương pháp giới chư Phật. Mình Đức Phật A-di-đà đã hoàn toàn trọn đủ, như các hạt châu nơi lưới của Thiên Đế, ngàn hạt châu in bóng trong một hạt châu, một hạt châu chiếu khắp ngàn hạt châu. Nêu một gồm thâu toàn bộ, chẳng thiếu, chẳng dư. Nếu là bậc đại sĩ tu lâu, duyên cảnh rộng lớn chẳng ngại gì. Cảnh càng rộng, tâm càng chuyên nhất. Nếu là kẻ sơ tâm mạt học, nếu duyên cảnh rộng, tâm thức sẽ phân tán, nhưng chướng sâu huệ cạn, rất có thể khởi các ma sự. Cho nên, Đức Phật Thế Tôn ta và lịch đại chư tổ đều dạy nhất tâm chuyên niệm A-di-đà Phật là vì lẽ ấy. Đợi đến khi niệm Phật chứng được tam muội thì trăm ngàn pháp môn vô lượng diệu nghĩa thảy đều đầy đủ. Cổ nhân bảo rằng, dĩ mộc đại hải giả, tất dụng bách xuyên thủy, thân đáo hàm nguyên điện, bất tu vấn trường an. Nghĩa là, đã tắm trong biển cả, ắt dùng nước trăm sông, thân đến điện hàm nguyên, hỏi trường an chi nữa. Có thể nói là rất khéo hình dung vậy. Chớ có nói, một pháp trì danh là thiển cận, rồi bỏ pháp này, tu các pháp quán tưởng thật tướng. Trong bốn pháp niệm Phật, chỉ mỗi có trì danh là khế cơ bậc nhất. Trì đến nhất tâm bất loạn thì diệu lý thật tướng sẽ hiển lộ toàn thể, diệu cảnh Tây Phương triệt để phô bày trọn vẹn. Tức là trì danh mà chứng được thật tướng, chẳng quán tưởng mà thấy cùng tột cảnh Tây Phương. Một pháp trì danh chính là huyền môn để nhập đạo, là đường tắt để thành Phật. Nay, những người dạy lý quán pháp đều chẳng hiểu rõ. Nếu tu quán tưởng thật tướng, lỡ bị ma dựa, há có phải là biến khéo thành vụng, cầu thăng hóa đọa không? Hãy nên tu hạnh dễ hành, sẽ tự cảm được diệu quả. Như Lai thuyết pháp vốn là để thích ứng căn cơ, vì thế mới có việc vì thật bày quyền, hiển quyền khai thật, năm thời giáo hóa. Lại vì cậy vào tự lực để liễu thoát thì khó, cậy Phật lực để liễu thoát thì dễ. Lại vì chúng sanh đời mạt căn cơ hèn kém, nên Phật đặc biệt mở ra pháp môn tịnh độ để ba căn thượng trung hạ đều hưởng lợi ích, cùng chứng bất thoái. Đời có kẻ ham cao chuộng trội, chẳng xét thời cơ, cứ đem những phép phần đông chẳng khế ngộ nổi để dạy người tu tập. Ý họ tuy rất lành, nhưng ước về giáo pháp thì chẳng thích hợp với căn cơ, cho nên dùng sức rất nhiều mà kẻ được lợi ích lại ít. Trước khi chưa đắc nhất tâm, trọn chẳng thể móng khởi ý niệm thấy Phật. Đạt được nhất tâm thì tâm hợp với đạo, tâm hợp với Phật, muốn thấy liền thấy ngay, chẳng thấy cũng không ngại gì. Nếu muốn gấp thấy Phật, tâm niệm rối bời, ý niệm muốn được thấy Phật kết chặt trong dạ, trở thành đại bệnh cho việc tu hành. Lâu ngày, kẻ oán gia trong nhiều đời thừa dịp tình tưởng vọng động, dối hiện thân Phật để đòi oán cũ. tự mình tâm không chánh kiến, toàn thể thuộc về khí vận ma, vừa thấy liền sanh hoan hỷ. Do đấy ma nhập tim gan, bị ma dựa phát cuồng, dù có Phật sống cũng chẳng làm gì được. Chỉ nên gắn đạt nhất tâm, quản chi thấy Phật hay không, nhất tâm rồi sẽ tự biết rõ. Nếu chẳng thấy Phật thì do công phu vượt tiến liền thấy, lại càng thêm một dạ chuyên tu, trọn chẳng mắc lỗi hiểu lầm, chỉ được lợi ích vượt trội. Trong đời, kẻ chẳng hiểu lý mới tu trì chút ít đã mong mỏi quá phận mình. Ví như mài gương, nếu bụi dơ đã hết, chắc chắn quang minh sẽ hiện ra chiếu trời soi đất. Nếu chẳng tận lực mài, cứ mong gương tỏa sáng, toàn thể là nhơ bẩn, nên nếu có phát quang thì ánh sáng ấy cũng là ánh sáng ma quái, chứ nào phải ánh sáng của gương. Quan tôi chỉ sợ ông chẳng khéo dụng tâm, lỡ ra bị mất lợi lành, khiến tính tâm người khác bị lui sụt, nên mới viết thư bày tỏ. Tổ Vĩnh Minh nói rằng, chỉ được thấy Di Đà, lo chi không khai ngộ. Nay tôi bắt chước Ngài nói rằng, chỉ mong đạt nhất tâm, lo gì thấy chẳng thấy. Biết vậy rồi thì hãy nên dốc sức để tâm hợp với đạo của Phật vậy. Đóng cửa phương tiện, cự tuyệt sự vụ chẳng cấp bách, thật là hữu ích. Khi bế quan dụng công, nên lấy chuyên tinh bất nhị làm chánh. Nếu tâm được chuyên nhất sẽ tự được cảm thông, chẳng thể nghĩ bàn. Lúc chưa được nhất tâm, tâm chớ vọng động, cầu cảm thông. Sau khi nhất tâm, nhất định có cảm thông. Cảm thông thì tâm càng tinh nhất, có thể nói là như gương sáng đặt trên đài. Hình đến liền hiện bóng, hình tự lăng xăng, can gì đến ta? Tâm chưa chuyên nhất, đừng cầu cảm thông. Bởi cái tâm cầu cảm thông đó chính là một chướng ngại lớn bậc nhất cho việc tu đạo. Huống hồ do vọng động mong cầu thái quá, rất có thể các ma sự khởi, phá hoại tịnh tâm. Việc cắt máu chép kinh có thể hoãn lại đó. Trước hết nên lấy nhất tâm niệm Phật làm trọng. E rằng vì máu hao tinh thần suy nhược, lại hóa thành chướng ngại. Thân có an thì đạo mới vượng. Còn thuộc địa vị phàm phu, đừng bắt chước khổ hạnh của bậc pháp thân đại sĩ. Chỉ cần được nhất tâm thì pháp nào cũng trọn vẹn hết. Đối với pháp quán tưởng, nếu chẳng minh bạch về mặt lý, quán cảnh chưa thành thục thì chẳng được có tâm vọng động, mong chóng đạt. Người có chí trấn định, chẳng dời tu pháp này thì tổn nhiều, ít ít. Còn thật tướng niệm Phật chính là diệu hạnh thuộc về đường lối chung trong hết thảy pháp môn, thuộc toàn bộ giáo pháp của Đức Phật. Như chỉ quán bên Thiên Thai Tông, tham cứu hướng thượng của nhà thiền, vân vân, đều thuộc đường lối này cả. Những pháp nói đó đều là niệm Đức Phật tự tánh thiên chân. Niệm Đức Phật thật tướng như vậy, nói có vẻ dễ, nhưng tu chứng khó nhất. Chẳng phải bậc đại sĩ tái lai có ai chứng được ngay trong đời này. Do khó khăn ấy, lẽ đương nhiên cách trì danh niệm Phật đáng nên khen ngợi khuyên tu. Hiểu điều này rồi mà còn muốn cậy vào tự lực để đoạn hoặc chứng chân, khôi phục tâm tánh vốn sẵn có, chẳng chịu sanh lòng tin phát nguyện, chấp trì danh hiệu cầu sanh Tây Phương, quyết chẳng có lẽ ấy. Do thật tướng hiện hữu trong hết thảy pháp, một pháp trì danh chính là một đại pháp môn, vừa là sự, vừa là lý, vừa cạn vừa sâu, vừa là tu, vừa là tánh, là phàm tâm, nhưng lại là Phật tâm. Với trì danh mà hiểu được thể của nó chính là thật tướng, thì đạt lợi ích sâu rộng. Bỏ trì danh để chuyên tu thật tướng, thì vạn người tu cũng khó được một hai kẻ thật chứng. Cứ xem quả báo của những vị Tô Đông Pha, Tăng Lỗ Công, Trần Trung Tú, Vương Thập Bằng, vân vân sẽ thấy được lẽ trên. Với một việc liễu sanh thoát tử, há cứ dùng chí to, lời lẽ to lớn mà thành tựu được nổi sao? Niềm vui niệm Phật, chỉ người chân thật niệm Phật mới biết được nổi. Nhưng phải chí thành khẩn thiết, nhiếp tâm mà niệm, chẳng được chấp vào tướng ngoại cảnh. Nếu không, cõi lòng chẳng thông, quán đạo chẳng thuần thục, ma cảnh hiện tiền cũng chẳng biết rõ thì nguy lắm. Phải nhớ kỹ, nhớ kỹ. Nay những người thật sự hoằng dương tịnh độ khó được mấy ai. Đem ý niệm tham học với khắp các bậc tri thức, đổi thành nhất tâm niệm Phật thì lợi ích to lớn. Nếu không, chỉ thành ra uổng công nhọc nhằn bôn ba mà thôi. Niệm mà vô niệm, vô niệm mà niệm, chính là niệm đến lúc tương ứng. Dù thường niệm Phật, nhưng trọn không có tướng khởi tâm động niệm. Tức lúc chưa tương ứng, chẳng khởi tâm động niệm thì chẳng niệm. Tuy chẳng khởi tâm động niệm, nhưng thường luôn xưng niệm hoặc ức niệm một câu hiệu Phật. Nên nói, niệm mà vô niệm, vô niệm mà niệm. Đừng hiểu vô niệm là không niệm. Vô niệm nghĩa là không có tướng khởi tâm động niệm để niệm, nhưng niệm niệm chẳng gián đoạn. Cảnh giới này chẳng dễ đạt được, chớ có hiểu lầm. Một pháp quán tưởng tuy hay, nhưng phải hiểu rõ, tượng Phật mình thấy đó thuộc về duy tâm sở hiện. Nếu tưởng đó là cảnh ngoài tâm, rất có thể bị ma dựa phát cuồng, chẳng thể không biết. Duy tâm sở hiện là cảnh tượng ấy tuy rành rẽ phân minh, nhưng thật chẳng có vật gì. Nếu tưởng là ngoại cảnh, cho là đành rành thật có, thì liền thành ma cảnh. Khi tu quán, nhắm mắt, mở mắt, cốt sao thích hợp là được. Người khác dạy người chú trọng vào chỗ huyền diệu. Quan tôi dạy người đa phần chỉ dẫn vào những điều họ có thể tận sức làm được. Nếu thấy chẳng thể tận sức mình, dù có luận tới tột nguồn tận đáy của mỗi một pháp trong thiền hay giáo, cũng chỉ thành tam thế chư Phật oan mà thôi. Huống gì chưa phải là chuyện tột nguồn tận đáy ư? Không tính nguyện niệm Phật, so với tham thiền, kháng thoại đầu, tuy công đức lớn hơn, nhưng mình chưa đoạn được hoặc, sẽ chẳng thể liễu thoát bằng tự lực. Thêm nữa, không có tín nguyện, chẳng thể được Phật tiếp dẫn liễu thoát, vẫn là pháp môn thông thường cậy vào tự lực để chứng đạo, thật chẳng thể dễ dàng. Chớ bảo tín nguyện cầu sanh là hèn kém. Hoa Nghiêm Hải Hội cùng lấy 10 đại nguyện vương hồi hướng vãng sanh là chỗ quy kết cuối cùng cho kinh Hoa Nghiêm. Huống hồ những pháp ngữ, những lời dạy của các Bồ Tát, Tổ sư trong tịnh độ đều chỉ dạy tín nguyện cầu sanh. Tuy có 16 phép quán, nhưng hành giả nên bắt đầu từ phép quán dễ, hoặc là quán tưởng bạch hào của Như Lai, hoặc phép quán thứ 13 là tạp tưởng quán. Còn như quán về chính phẩm, chẳng qua là để hành nhân biết được tiền nhân, hậu quả của việc vãng sanh mà thôi. Chỉ cần hiểu rõ là được, bất tất phải đặt riêng làm phép quán. Chẳng thể chẳng biết lý của quán, về mặt sự của tu quán thì phải hành từ từ. Nếu như chẳng hiểu rõ mặt lý, quán cảnh chẳng phân minh, dùng tâm tháo động thô phù để tu, có thể tạo thành ma sự. Tức là khi quán cảnh hiện tiền, nếu tâm chợt vọng sanh ý niệm vui mừng, sẽ do vui thành chướng, có thể bị thoái thất cái tâm ban đầu. Vì thế, Kinh Lăng Nghiêm dạy rằng, tâm chẳng cho là cảnh thánh, gọi là cảnh giới lành. Nếu cho là thánh giải, liền vướng quần tà. Chỉ mỗi cách nhất tâm trì danh, là hạnh ngàn phần ổn thỏa, vạn bề thích đáng. Đợi đến khi tâm quy nhất, tình cảnh sẽ tự hiện tiền. Phải biết cái lý, pháp thân vào trong tâm tưởng, nói trong Quán Kinh rất sâu. Tâm là Phật, tâm làm Phật, sự vốn bình thường. Bình thường phi thường, rất sâu chẳng sâu. Phải viên ngộ mới gọi là đạt nhân, tức người thấu hiểu. Còn phép quán thứ 13 là riêng vì chúng sanh căn cơ kém cỏi, mở cửa phương tiện, dạy họ quán thân Phật trượng 6 hoặc 8 thước. Trong phép quán thứ 16 là dạy những kẻ ác nghiệp nặng nề xưng danh hiệu, do xưng danh liền được vãng sanh. Do đấy biết rằng, tướng có lớn nhỏ, Phật vốn là một, chẳng thể quán tưởng, chỉ cần xưng danh liền được lợi ích. Suy nghĩ kỹ điều này sẽ biết một pháp trì danh thật là bậc nhất. Hành nhân đời mạt muốn được quyết định vãng sanh ngay trong đời này, có nên bỏ phí của báu một hạnh trì danh này chăng? Người đời này hơn quá nữa chuộng thể diện, xây lầu cát trên không. Có được một phần hay nửa phần, bèn nói là có đến 100.000 phần. Như trong sách Ngữ Lục của vị cư sĩ nọ, những cảnh giới ông ta thuật đều là chuyện do ngòi bút vẽ vời, chứ chẳng phải cảnh do tâm tạo. Cố nhiên ông chẳng nói dối, nhưng tôi thật sự e rằng không chừng ông vướng phải tập khí này, họa ấy chẳng nhỏ. Phật xếp vọng ngữ vào 5 giới căn bản chính là để phòng tệ này. Nếu thấy, nói chẳng thấy, chẳng thấy, nói thấy là thuộc về tội vọng ngữ. Nếu xây lầu cát trên không, bịa đặt cảnh giới thù thắng là phạm đại vọng ngữ giới. Nếu chưa đắc bảo là đắc, chưa chứng bảo là chứng, tội đó nặng hơn giết trộm dâm 100.000 ức lần. Người ấy nếu chẳng tận lực sám hối, khi một hơi thở ra không trở vào nữa, sẽ đọa ngay vào địa ngục A Tỳ, vì hoại loạn Phật Pháp, khiến chúng sanh lầm ngờ vậy. Ông phải rất thận trọng. Cảnh mình thấy chỉ một phân, chẳng được nói một phân mốt, cũng chẳng thể nói là chính ly chính. Nói quá thì mắc tội, nói giảm cũng không được. Vì sao vậy? Bởi tri thức chưa đắc tha tâm đạo nhãn, chỉ có thể dựa vào lời đã nói để phán đoán mà thôi. Thuật cùng tri thức cảnh giới ấy để nhờ họ chứng minh là tà hay chánh, là đúng hay sai thì không sao. Nếu chẳng vì chứng minh chỉ muốn khoe khoang cũng có lỗi. Nếu nói với hết thảy mọi người cũng có lỗi. Ngoại trừ việc cầu tri thức chứng minh đều chẳng được nói ra. Hễ nói ra sau này sẽ vĩnh viễn chẳng đạt được cảnh giới thù thắng ấy nữa. Đây chính là ải thứ nhất cho người tu hành, trong Thiên Thai Tông đã nhiều lần nói đến. Sở dĩ những người tu hành gần đây nhiều kẻ bị ma dựa đều là do tâm vọng động, gấp rút mong được cảnh giới thù thắng. Đừng kể cảnh ấy là ma cảnh, dù cảnh ấy đích thị là cảnh thù thắng, nhưng nếu cả một đời tâm cứ hoan hỷ, tham trước, vân vân, sẽ vẫn bị tổn, chứ chẳng được lợi ích. Huống hồ cảnh ấy chưa đích xác là cảnh thù thắng ư. Nếu người ấy có hàm dưỡng, tâm chẳng vọng động, gấp rút, không tâm tham đắm, thấy các cảnh giới cũng như chẳng thấy, chẳng sanh tâm hoan hỷ, đắm trước, cũng lại chẳng sanh tâm hoảng hốt, kinh nghi, thì đừng nói là cảnh thù thắng hiện bèn được lợi, dù cảnh ma hiện cũng vẫn được hưởng lợi ích. Vì sao vậy? Vì chẳng bị ma chuyển nên có thể thăng tiến. Tôi chẳng thường nói lời này với người khác, vì ông có những sự ấy nên chẳng thể không nói. Tượng đại sĩ ông được thấy lúc mới lễ Phật là không đích xác. Nếu đích thực là tượng ngài, thì sẽ chẳng vì ông nghĩ tượng đó chẳng khớp với Quán Kinh mà ẩn. Nhưng vì điều đó, tính tâm của ông càng khẩn thiết, thì cũng là một nhân duyên tốt. Nhưng chẳng nên mong thường thấy tượng, chỉ nên chí thành lễ bái mà thôi. Mong ông đừng nghĩ gì khác. Lúc ngủ thấy ánh sáng trước mắt, và khi lễ Phật thấy tượng Phật đứng trên hư không. Tuy là thiện cảnh, nhưng đừng tham đắm. từ đây về sau đừng lấy đó làm điều mong mỏi, các tướng ấy sẽ chẳng hiện nữa. Xem căn tánh của ông có lẽ đời trước từng tu tập thiền định, nên mới nhiều lần thấy những tướng ấy. Đời Minh, ông Ngu Thuần Hy ở tại núi Thiên Mục, bế quan tĩnh tu trên đỉnh núi cao. Lâu ngày bèn có tiên tri, dự đoán được trời sẽ âm u hay quang đãng, họa phước của người. Ông ta quy y với Liên Trì Đại Sư. Đại sư nghe chuyện, gửi thư cực lực quở trách, bảo ông ta lọt vào lưới rập của ma. Sau ông không biết nữa. Phải biết rằng, người học đạo phải biết điều gì là quan trọng, nếu không được lợi ích nhỏ nhặt, bị tổn hại lớn lao. Đừng kể đến những cảnh giới ấy, dù có thật sự đắc ngũ thông, cũng còn phải không đếm xỉa gì tới, mới hồng chứng được lậu tận thông. Nếu một phen tham đắm, sẽ khó thể tiến lên, thậm chí còn thoái đọa, chẳng thể chẳng biết. Người tu tịnh nghiệp chẳng đặt nặng các thứ cảnh giới, nên không cảnh giới nào phát sanh. Nếu trong tâm cứ chuyên muốn thấy cảnh giới, thì cảnh giới rất nhiều. Nếu chẳng khéo dụng tâm, có thể bị tổn hại, chẳng thể chẳng biết. Đàm Bích Vân cứ mong gấp chứng, chẳng phải riêng mình ông ta mắc phải căn bệnh này, hết thảy người học Phật đa số đều phạm phải căn bệnh này. Đã có bệnh ấy, chẳng những chiêu cảm ma sự mà còn chưa chứng nói là đã chứng. Phải biết rằng tâm vốn là Phật, do phiền não chưa trừ phải oan uổng làm chúng sanh. Chỉ khi tiêu diệt được phiền não thì Phật tánh sẵn có sẽ tự nhiên hiển hiện. Giống như mài gương, chỉ trong sạch chất dơ, chẳng mong phát quang. Như thầy thuốc chữa mắt, hễ màng mộng mất đi, mắt sẽ tự sáng lại. Còn lúc chất dơ chưa sạch, màng mộng chưa khử, dù có muốn phóng đại quang minh, há có thể được chăng? Nếu phát quang, đấy chính là yêu ma biến hiện, chứ chẳng phải là quang minh chân chánh của gương hay mắt. Đối với những người sơ phát tâm, hãy nên đem ý này bảo cho họ biết. Người niệm Phật, hãy nên tâm niệm được vãng sanh ngay trong đời này. Nếu chưa đến lúc báo thân đã mãn, chỉ nên tùy duyên. Nếu muốn định thời hạn, mong được vãng sanh, tức là mong được vãng sanh vào một thời điểm nhất định nào đó. Nếu như công phu đã thành thục, lẽ cố nhiên chẳng trở ngại gì. Bằng không, một cái tâm mong cầu ấy sẽ trở thành ma căn. Nếu như vọng niệm ấy kết thành một khối chẳng gỡ bỏ được, thì nguy hiểm chẳng thể nói nổi. Dốc hết lòng thành đến hết báo thân này chính là điều chúng ta nên tuân hành. Chứ còn chấm dứt tuổi thọ để cầu chứng chính là điều bị giới kinh, tức luật tạng, quở trách nặng nề. Cuối kinh Phạm Võng có bài kệ rằng: kế ngã trước tưởng giả, bất năng sanh thị pháp, diệt thọ thủ chứng giả, diệt phi hạ chủng xứ. Tạm dịch là: chấp ngã dính mắc tưởng, chẳng sanh nổi pháp này, diệt thân cầu được chứng, chẳng phải điều nên làm. Chỉ nên dốc trọn thành kính cầu mau được vãng sanh, chẳng nên định kỳ hạn mong nhất định được vãng sanh. Người học đạo tâm chẳng được thiên chấp. Thiên chấp thì rất có thể đến nỗi mất trí thành điên, chẳng những vô ích còn có hại nữa. Nếu tịnh nghiệp thuần thục, vãng sanh ngay ngày hôm nay là tốt. Nếu chưa thuần thục lại muốn được vãng sanh ngay thì khác nào kéo mạ cho nó mau lớn. Thật ngại một phen ma sự khởi, chẳng những tự mình chẳng thể vãng sanh, mà còn khiến kẻ vô tri lui giảm tính tâm, cho là niệm Phật chỉ tổn hại không ích lợi gì, cứ coi gương tày đình của ông X thì cái hại ấy chẳng cạn cợt vậy. Xin hãy đem cái tâm quyết định lập kỳ hạn ấy đổi thành cái tâm chỉ nguyện mau được vãng sanh. Dù chẳng mau được vãng sanh cũng chẳng phàn nàn, chỉ càng chí thành chí kính, chỉ mong báo tận liền được vãng sanh là được. Không gấp rút vọng động, khăng khăng bám chắc, đến đổi chiêu cảm ma sự. Số năm nhỏ, khuyên hành nhân nỗ lực. Người sống trong thế gian có đủ tám nỗi khổ, dù sanh trên trời khó tránh ngũ suy. Ngũ suy tức năm tướng suy. 1. Hoa trên đầu héo. 2. Y phục nhơ nhớp. 3. Đổ mồ hôi nách. 4. Thân hình hôi thối. 5. Không ưa ngồi trên tòa. Mỗi khi năm tướng ấy hiện là điềm báo trước vị trời ấy khi mạng chung sẽ bị đọa lạc. Chỉ Tây phương cực lạc thế giới không có các nỗi khổ, chỉ hưởng các sự vui. Kinh dạy rằng, tam giới vô an, do như hỏa trạch, chúng khổ sung mãn, thậm khả bố úy. Tức, ba cõi không yên, giống như nhà lửa, các khổ dãy đầy, rất đáng kinh sợ. Mạng người vô thường, lẹ như ánh chớp, đại hạn xảy đến, ai nấy chẳng thể chiếu cố cho nhau, hết thảy pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng. Đối với những điều ấy chẳng tỉnh ngộ, tận lực tu tịnh nghiệp, thì cùng sanh trưởng như gỗ đá vô tình trong vòng trời đất vậy. Là Trang Nam Nhi có huyết tánh, há chịu làm thây đi thịt chạy, chết mục nát với cỏ cây sao? Đề cao cảnh thánh, nhưng tự ở chốn phàm phu, gặp lời răng nhắc lớn lao mà chẳng phát nhẫn, nghe đạo của thánh hiền Phật tổ vẫn chẳng chịu tin, thì là trời phụ người hay người phụ trời đây? Tâm gặp ác mộng là điềm ác nghiệp đời trước hiển hiện. Dù cảnh hiện ra có thiện hay ác, nhưng chuyển biến được cảnh chính tại nơi mình. Ác nghiệp hiện nhưng chuyên tâm niệm Phật thì nhân duyên ác thành nhân duyên lành, ác nghiệp đời trước biến thành đạo sư đời này. Tiếc là người đời phần nhiều bị nghiệp trói buộc, chẳng thể chuyển biến, đến nỗi lâm vào cảnh đã té giếng, còn bị ném đá, khổ càng thêm khổ. Thời này là thời nào? Nam Bắc đánh nhau, trong ngoài đối địch. 3-4 năm gần đây, người chết 4-5 ngàn vạn. Từ thuở có con người đến nay, chưa từng nghe thấy sự thê thảm như vậy. Lại còn gió lốc, nước dâng, địa chấn, ôn dịch nhan nhản khắp nơi. Lại còn thêm lục lội, hạn hán, không năm nào chẳng kèm thêm các tai nạn ấy. Giá cả các thứ mắc gấp mấy lần năm trước. Trong lúc này, may ra còn được sống, dám đâu chẳng kiệt lực chuyên tu tịnh nghiệp để cầu vãng sanh tịnh độ ư. Dám đâu do may mắn còn được cái thân lại buông lung ý chí, chẳng chuyên chú nhất định vào một pháp, lơ mơ dốc sức vào một pháp môn, chẳng khế hợp thời cơ ư. Giả sử một hơi thở ra, chẳng hít trở vào được, muốn lại được nghe pháp môn thẳng tắc như thế này, chỉ e chẳng có dịp may mắn như thế nữa đâu. Thân là gốc để chiêu khổ, chán nhàm bèn được cái nền tảng để hưởng vui. Do túc nhân sâu dày, hiện tại thiện hảo càng nồng hậu, nên báo nặng từ nhiều kiếp chuyển thành vạ nhẹ trong hiện tại. Càng hoạn nạn đớn đau, càng mạnh mẽ tu trì, thì những thống khổ trong cõi Sa Bà sẽ là thầy hướng dẫn mình về cực lạc. Hãy nghĩ, mình đang đền nợ cũ, thì những ý tưởng áo não phiền muộn sẽ tự tiêu. Nếu vẫn còn ôm lòng oán trách, thì tội chướng tiếp tục khởi. Cam chịu nghịch cảnh xảy đến, mới là kẻ biết vui theo mệnh trời. Chán đây ưa kia, mới là người tu tịnh nghiệp. Một câu Phật hiệu bao quát hết cả toàn bộ giáo nghĩa Đại Tạng, không còn sót gì. Người thông tông, thông giáo mới có thể làm người chân thật niệm Phật. Nhưng người cái gì cũng không biết, cái gì cũng không làm được, miệng chỉ biết thưa thốt, cũng vẫn có thể làm người chân thật niệm Phật. hai hạng người này có chân thật hay không, toàn là do tự mình nỗ lực hay không, có hành theo đúng giáo pháp hay không. Nếu đối với pháp môn tịnh độ, kính tin lời Phật, quyết định chẳng ngờ, lòng tin chân thành, nguyện thiết tha, tu hành thật sự, nhất định sẽ vãng sanh làm người trong thế giới cực lạc. Há nên trong lúc kiếp vận này, toan nhầm thời buổi nguy hiểm, tinh thần hữu hạn, lại thực hiện những pháp vụ chẳng cấp bách, hòng được tiếng tâm là bậc đại thông gia, để thỏa thể diện, khiến cho một việc chuyên tu của chính mình rốt cuộc thành hư luống hay sao? Mười nguyện phổ hiền, một hạnh văn thù. Nếu có thể chuyên rồng tu, dù hết thảy kinh luật đều chẳng thông suốt, cũng có thể nhanh chóng tháo củi sổ lòng, cao dự hải hội. Nếu đối với một pháp cậy vào Phật lực này, tin chẳng chân thật, không quyết định nương dựa vào pháp này, dù có thông tông thông giáo sâu xa, cũng chỉ là tam muội nơi cửa miệng. Toan dùng tam muội kiểu môi miếng ấy để liễu sanh thoát tử, thật giống như dùng bánh vẽ để đỡ đói. Ắt đến bước đường cùng hối hận sâu xa, cũng chẳng mảy may có lợi ích gì. Hiện tại, đời lẫn đạo, chẳng biết tình trạng tương lai ra sao, vẫn còn toan dùng quan âm sắp hết để lo những chuyện chẳng cấp bách ư. Cổ nhân nói rằng, thiểu thật thắng đa hư, đại xảo bất như chuyết, thuyết đắc nhất trượng bất như hành thủ nhất thốn. Nghĩa là, ít thật hơn hư nhiều, khéo quá chẳng bằng vụng, nói cả trượng không bằng làm được một tấc. Chân tâm là ở chính mình, hãy suy nghĩ thấu đáo. Một pháp tịnh độ lấy ba điều tính hạnh nguyện làm tông. Chỉ có đầy đủ lòng tin chân thành, nguyện thiết tha mới dốc chí hành trì được. Gặp cảnh họa hại mới bèn chân thành khẩn thiết. Gặp lúc nhàn nhã thông dong bèn lơi là hoãn đãi. Đấy là bệnh chung của phàm phu. Vào lúc này, thời cuộc lẫn tình hình đạo pháp như nằm yên trên đống củi, phía dưới lửa đã bốc cháy nhưng vẫn chưa cháy đến thân. Chớp mắt là toàn thể bừng cháy, khắp cõi không chỗ nào trốn tránh được cả. Sao còn lơi là sao nhãn qua ngày chẳng chuyên chí cầu nơi một câu Phật hiệu? Cái tri kiến ấy thiển cận quá đổi. Đời trước vung bồi huệ căn này, cố nhiên chẳng dễ dàng gì. Nếu đối với pháp này chẳng chuyên tin, dốc cạn sức để mong được tự chứng, có khác gì chén bình chưa nung, gặp mưa liền rã. Quan âm ngắn ngủi, mạng người mấy chốc, một hơi thở ra chẳng trở lại, đã qua đời sau. Người chưa chứng đạo, từ ngộ vào mê, vạn người có cả 10.000, từ ngộ thêm ngộ, ức kẻ chẳng được 1-2. Nỡ để vô thượng pháp khí, gặp phải cơn mưa tái sanh liền trở thành bụi đất ư. Chúng ta đã là Phật tử, phải hành Phật hạnh, dù chẳng phá sạch được vô minh, nhanh chóng khôi phục bổn tánh, tiến thẳng vào diệu giác quả hải. Chẳng lẽ không thể viên chứng ba tâm, tức thâm tâm, trực tâm, hồi hướng phát nguyện tâm, dốc lòng tu tịnh nghiệp để mong đoạn hoặc ngay nơi thân này, gửi tâm thức nơi liên bang, làm đệ tử Phật Di Đà, làm bạn lành của các đại sĩ, an trụ tịch diệt, dạo các cõi Phật, trên cầu Phật đạo, dưới hóa độ chúng sanh hay sao? Nếu chẳng tự gắng sức, chỉ đề cao thánh cảnh, vẫn cam làm phàm ngu, e rằng cả nửa đời tu trì siêng nhọc, phải đành cay đắng vĩnh viễn trầm luân. Mê muội nên châu buộc nơi vạt áo, mà đành bỏ phí của báu, lên núi báu trở về tay không. Dùng tánh chân như màu nhiệm có đủ vô lượng công đức, trí huệ, thần thông, tướng hảo, để hứng chịu oan uổng vô lượng sanh tử luân hồi, phiền não nghiệp quả, huyễn vọng cực khổ. chẳng phải là mất trí sanh cuồng, ghét thân thích đọa, sống làm thịt chạy, thây đi, chết mục nát với cùng cỏ cây ư? Tam thế chư Phật gọi đó là hạng người đáng thương xót. Những vị đồng luân với tôi hãy nên nỗ lực. Trong lúc đường đời nguy hiểm này, hãy nên mở toang tấm lòng, tầm mắt, nỗ lực tu trì tịnh nghiệp. Tất cả các hung, họa, phước đều chẳng lo tới, tùy duyên ứng biến, dù cho đại họa trút xuống đầu vẫn nên nghĩ rằng những người cùng mắc phải họa này chẳng biết là mấy ngàn vạn ức người. Trong tình thế chẳng làm gì khác được, vẫn còn có A-di-đà Phật và Quán Thế Âm Bồ Tát để nương cậy được, há còn lo chi? Lấy việc niệm Phật, niệm Quán Thế Âm Bồ Tát để làm chỗ cậy nhờ vô úy. Mở rộng tâm lượng, đừng thấp thỏm, thì bệnh tự nhiên lành, thân được yên vui. Chẳng biết nghĩa này, dù chưa gặp phải cảnh tai ách, đã tự hãm mình trước vào trong tai ách, dù là Phật Bồ Tát cũng chẳng thể cứu nổi. Bởi thế, quân tử không hoạn nạn hành xử như đang bị hoạn nạn, cho nên không điều gì xảy đến mà chẳng tự chủ được.